Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tự Do Trong Hiểu Biết. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Nói đến tự do, đó là một từ ngữ rất là quen thuộc. Và trạng thái của tự do rất là êm đềm, rất là dễ thương. Ai mà nghe nói tới tự do cũng thích. Bất cứ mọi người dân sống trên thế giới, trong các quốc gia, ai cũng thích tự do. Chúng ta là một trong những người có may mắn đến xã hội tự do như ở Hoa Kỳ. Tự do về tinh thần, tự do về vật chất, tự do về mọi khía cạnh. Có thể nói là tất cả mọi người, ai mà đã có mặt trên cõi đời này, ai cũng muốn mình có đầy đủ tiện nghi về vật chất, về cơm no áo ấm. Và tất cả chúng ta ai cũng đều thích tự do. Vì thế mà chúng ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ sự tự do trong cuộc sống của mình. Sống tự do, làm việc tự do, hành động tự do. Vì hiểu tự do như thế và chúng ta cho là điều đó nó quá dễ dàng. Bởi vì nói tự do, ai cũng nghe, ai cũng biết, ai cũng thích, rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu suy nghĩ thêm một chút, chúng ta thấy tự do là một vấn đề thực sự không đơn giản chút nào cả. Mặc dầu được nhiều người biết tới, được nhiều người nhắc tới và nhiều người mến mộ. Do vậy mà đã có rất nhiều tranh cãi và lập luận khác nhau về cái mà chúng ta gọi là tự do trong cuộc sống. Nói về tự do, cho dù nền văn minh nhân loại đã tiến bộ rất xa so với mấy chục năm về trước, nhưng mà khắp mọi nơi trên thế giới này, người ta vẫn giữ những nhận thức, những khái niệm khác nhau về sự tự do. Và có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ đạt đến một nhận thức chung hay là một định nghĩa khái quát có thể phù hợp cho tất cả mọi người. Vì thế mà đã có một triết gia đã từng nói: bên này chân núi Hy Mã Lạp Sơn là chân lý, bên kia chân núi Hy Mã Lạp Sơn là sai lầm. Nghĩa là đúng hay sai, tốt hay xấu, nên hay không nên làm, tất cả đều theo sự quy định của mỗi quốc gia, mỗi văn hóa, phong tục tập quán của mỗi địa phương trong mỗi quốc gia đó. Có những điều chúng ta cho là thích hợp với quốc gia của mình, nhưng mà có những cái chúng ta thấy nó không được. Chẳng hạn như nói về đạo hiếu, như ở Việt Nam, đối với một người con là phải hiếu kính cha mẹ sớm hầu tối viếng. Khi cha mẹ sanh tiền thì nuôi dưỡng hết lòng, khi quá vãng thì lo lắng cầu nguyện, gọi đó là hiếu. Nhưng mà có những dân tộc ở phía châu, hiếu của họ không phải như vậy, mà là một người con có hiếu á, đương nhiên cũng là nuôi dưỡng cho hết lòng. Nhưng mà trước khi họ nuôi dưỡng thực sự đó, đến một độ tuổi nào đó, họ cho cha mẹ mình lên một cây rất là cao, ở dưới họ đào một cái lỗ, một hố sâu và đốt lửa lên. Khi mà cha mẹ leo lên đó rồi, ở dưới con cái run, nếu mà rớt xuống thì lửa cháy luôn. Còn nếu sau một thời gian được ấn định mà cha mẹ mình không rớt xuống, có nghĩa là còn bám được lên cây, thì đem về nuôi. Cái đó gọi là hiếu. Như vậy chúng ta thấy quy định của mỗi tập tục, văn hóa, tập quán mỗi địa phương nó khác nhau. Cho nên nói về hiếu kính thì cũng phải tùy theo quốc gia để mà quy định trên một phương diện nào đó. Và nói về khía cạnh khác cũng vậy. Như ở đây thì chúng ta nói về vấn đề tự do. Vì là mỗi quốc gia, mỗi phong tục, mỗi văn hóa tập quán khác nhau. Biết như vậy thì chúng ta không cần phải đau đầu với những khái niệm khác nhau về tự do trên thế giới. Nhưng mà nếu muốn á, chúng ta vẫn có thể tìm hiểu để biết. Bởi vì đó là điều hoàn toàn là có thật, chứ không phải bịa đặt, không phải chỉ nói suông. Chỉ cần phân tích ngay trong những cách sinh hoạt trong cuộc sống hiện tại của chúng ta cũng có thể thấy điều đó. Chẳng hạn như khái niệm về tự do của chúng ta đối với cha mẹ, chúng ta cũng thấy có nhiều điểm nó không giống nhau. Có nhiều cái mình nghĩ là nó không quan trọng, nhưng mà đối với cha mẹ thì cha mẹ nói đó là quan trọng. Chẳng hạn như một người con gái vào tuổi mới lớn, mình thích đi ra ngoài đường, đi ra ngoài đường ban ngày hoặc là ban đêm, thấy không có gì trở ngại cả. Nhưng mà những người làm cha làm mẹ thì cho đó là không an toàn. Chỉ nói giữa cha mẹ với con cái thôi, cũng đã thấy có một sự khác biệt với nhau rất lớn rồi. Thành ra vì vậy á, có những điều mà chúng ta nghĩ là nó không có hại, nhưng mà đối với những người khác họ nói rằng có hại. Do vậy mà có sự khuyên lơn, ngăn cản. Tương tự như vậy, đối với anh chị mình, nhiều khi thấy em mình nó làm vậy là không được, nhưng mà đối với mình thì mình thấy ok. Đối với thầy dạy học cũng vậy, ở ngoài trường đời có những cái biết được đứa học sinh nó như vậy, bắt đứa học sinh nó phải làm như vậy, nhưng mà đối với mình nghĩ là mình không cần. Thầy dạy đạo cũng vậy, có những điều mà mình cho đó là nó không có liên quan tới ai hết. Cho nên chúng ta tha hồ làm hành sự theo kiểu cách mình nghĩ. Nhưng mà ông thầy giờ đó ông bảo không được. Chính vì thế đôi khi chúng ta cũng cảm thấy băn khoăn, kể cả khó chịu về sự giới hạn hay là bắt buộc thực sự của cái gọi là tự do như chúng ta hiểu. Vì hiểu như vậy, vì vấn đề tự do theo ý nghĩa của cá nhân, đôi khi chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, hoặc là thậm chí cho rằng bị nhắc nhở, bị ngăn cản hay là bị cấm đoán là xâm phạm nếu ai đó lên tiếng hoặc là giới hạn sự tự do của chúng ta. Rất có thể chúng ta nghĩ là những người đó ngăn cản hay là giới hạn việc làm của chúng ta, đó là một hành động, một trạng thái kiềm chế không để chúng ta thỏa mãn và làm theo ý muốn của mình. Nhưng mà thực ra thì trong cuộc sống chưa bao giờ đã từng có những trạng thái như vậy cả. Bởi vì biết chắc một điều, chúng ta muốn là một lẽ, nhưng mà đối với những người mà họ lớn hơn mình, hay là họ có thẩm quyền hơn, họ có cho chúng ta làm, họ có bằng lòng cho chúng ta làm hay không, đó là một vấn đề. Bởi một lẽ rất là đơn giản là ý muốn của mỗi người thông thường có thể tạo ra những sự xung đột, mâu thuẫn nhất định với người khác. Vì do đó nhất thiết phải có những giới hạn được đặt ra để mà đảm bảo một sự tự do chung cho tất cả mọi người trong một gia đình, một tổ chức, một cộng đồng hay là một quốc gia. Mà thật như vậy, bây giờ nói tới một phạm vi trong gia đình, nói về vấn đề tự do, nếu mà bà vợ nghĩ rằng mình có quyền tự do, mình muốn làm gì thì làm, cho nên mình có quyền đi cả ngày lẫn đêm, quý vị nghĩ được không? Không có ông chồng nào có thể chấp nhận cho mình tự do đi kiểu đó cả. Hay là một ông chồng nghĩ rằng tôi là người tự do, tôi muốn ăn lúc nào tôi ăn, tôi muốn làm cái gì tôi làm, tôi muốn đi lúc nào tôi đi, vợ con không có quyền ngăn cản, không có quyền nói. Quý vị thấy có được không? Chắc chắn là chúng ta thấy không được. Cho nên tự do mà chúng ta hiểu đó, đừng nghĩ đó là một trạng thái kiềm chế không cho chúng ta thỏa mãn, mà tại vì sự tự do đó luôn luôn lúc nào cũng phải có trong một khuôn mẫu đường hoàng, chứ không phải muốn tự do kiểu nào là chúng ta tự do kiểu đó. Cho nên để mà bảo đảm được sự tự do chung cho tất cả mọi người trong một gia đình, thì trong gia đình đó phải tuân theo một nguyên tắc. Chẳng hạn như ăn là mấy giờ ăn, ngủ mấy giờ ngủ, chồng đi làm mấy giờ về, vợ đi làm mấy giờ về, đều biết với nhau, để hiểu, để thông cảm và để thương. Thì một tổ chức cũng vậy. Đương nhiên là một tổ chức đó nó cũng phải có cái quy lệ của nó, và tất cả những người ở trong tổ chức đó cũng đều phải bị chi phối bởi điều lệ của tổ chức đó. Cho nên làm bất cứ một việc gì cũng phải trong khuôn mẫu đường hoàng. Một cộng đồng cũng vậy, một quốc gia cũng vậy. Mà một lát nữa đây chúng tôi sẽ đề cập tới tự do cách nào để được coi là tự do đáng được khích lệ. Hiểu như thế nào để cho đúng mức đó là tự do. Lấy một ví dụ nhỏ như ở Hoa Kỳ, là một xứ được coi là tôn trọng nhân quyền và tôn trọng sự tự do hàng đầu trên thế giới. Điều đó ai cũng biết cả. Mà điều đó không có nghĩa là chúng ta muốn làm gì thì làm. Quả thật chúng ta có quyền tổ chức ca nhạc múa hát khi mà chúng ta vui. Khi mà chúng ta thích ca hát ầm ĩ. Nhưng mà nếu lúc đó đã 12 giờ khuya rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ không được quyền la hát ầm ĩ nữa. Muốn mình có một cách tự do trong trường hợp này đó, thì những người khác sẽ không ngủ được. Mà không ngủ được thì làm sao? Họ sẽ kêu cảnh sát can thiệp, bởi vì chúng ta đã quấy rầy không cho họ ngủ. Chắc chắn họ kêu cảnh sát tới ngay. Thì lúc đó là mình chửi cảnh sát hay là mình chửi những hàng xóm? Không được quyền chửi ai cả. Mà nếu có phải chửi thì chửi mình. Tại vì mình không biết tôn trọng sự an tĩnh của mọi người. Chúng ta nghĩ là mình tự do, cứ tha hồ mình ca hát, trong khi đó không cho người ta ngủ. Rồi thì đến khi hàng xóm mà kêu cảnh sát tới thì mình lại đổ ngược hàng xóm là ác, hay là mình đổ ngược cảnh sát là nó can thiệp vô tự do của mình, thì cũng đâu có được. Điển hình như chùa Dược Sư chúng ta đây, theo quy định mỗi ngày trong tuần từ 8 giờ trở đi mình muốn làm gì mình làm. Thứ bảy chủ nhật muốn làm gì ồn ào thì phải sau 9 giờ. Nhưng mà nếu trước đó nó kêu quan sát, tự do mà phải có giờ giấc, chứ không phải tự do mà mình muốn làm gì mà làm. Dược sư chúng ta đã chứng kiến điều đó, mà việc đó rất là thông thường. Kể cả như các thầy cô mình rửa sang, mới 8 giờ tối thôi, máy nó nổ to, hàng xóm kêu cảnh sát tới, nó bắt mình ngưng, phải ngưng. Không thể nói là tôi tự do, tôi có quyền tôi rửa nhà tôi cho mắc mới gì hàng xóm, mình có nói vậy được không? Không được. Những giới hạn mà chúng tôi vừa nói đó, nó phát sinh từ môi trường sinh hoạt khác nhau của mỗi gia đình, mỗi truyền thống, mỗi cộng đồng trên thế giới. Cho nên điều tất yếu là chúng ta không thể giống nhau khi mà chúng ta khác với những cộng đồng khác của các nước. Chẳng hạn như trong cộng đồng Hồi giáo, nó khác với một số cộng đồng xã hội Tây Phương. Và những giới hạn, một trong những cộng đồng của xã hội Tây Phương, nó là không giống với những giới hạn trong cộng đồng của các xã hội Á Đông. Mà qua đó chúng ta thấy, như một phụ nữ Hồi giáo ra đường, họ trùm đầu, họ che mặt. Trong khi đó đó, thì xã hội Tây Phương có thể mặc quần đùi và áo thun đi ra đường. Nhưng mà nếu chúng ta là người Hồi giáo, chúng ta phản đối tập tục, văn hóa, quê hương xứ sở, bảo rằng tôi không muốn che đầu, tôi không muốn bịt mặt, tôi muốn mặc áo thun và quần đùi đi ra đường, thì quý vị thấy là mình có được tự do để làm như vậy không? Chắc chắn gia đình mình sẽ khiển trách, và những người có thẩm quyền trong tôn giáo đó họ cũng cho mình là người như thế nào rồi. Để tránh tình trạng phản ứng không đẹp trong việc bảo vệ cái mà chúng ta cho là tự do của mình, chúng tôi thử đưa ra một số định nghĩa khái quát về sự tự do, để rồi chúng ta coi thử coi những giới hạn đến mức nào là hợp lý và không bị xem là xâm phạm hoặc là tước bỏ quyền tự do của mỗi cá nhân. Trước hết nói đến vấn đề luật pháp. Hình thức giới hạn đầu tiên mà chúng ta có thể dễ dàng thấy được đó là luật pháp. Chẳng hạn như khi lái xe đi đường, phải giới hạn sự tự do của mình trong một khuôn khổ theo định luật giao thông quy định. Chẳng hạn như qua cái đoạn đường đó, sở giao thông nó chỉ cho mình chạy 35 mã một giờ, là mình chỉ được chạy 35 mã một giờ thôi. Nếu mà chạy hơn nữa, gặp cảnh sát, nó hỏi thăm, nó cho mình ticket, rồi gỡ đó mình chửi ai? Chửi cảnh sát, chửi chính phủ Mỹ, hay là mình đi kiện? Chửi mình thì chắc mình không dám, tại vì là tại mình cố ý làm vậy mà. Nhưng mà tâm lý thông thường là mình cứ nghĩ là người khác làm cho mình bị tai họa thôi. Khuôn khổ của quy định không thể tự do vượt đèn đỏ, không thể chạy quá số mai được ấn định, không thể lấn sang phần đường của người đi ngược chiều. Nếu mà chúng ta nghĩ là mình tự do, mình có quyền đó, thì mình có quyền bị đụng xe, rồi mình có quyền vô nằm nhà thương, phần lớn tổn thất là mình thôi. Nhưng mà điều chắc chắn, khi mà có những cố sự đó, ít khi mình nghĩ tới cái lỗi của mình lắm. Cứ nghĩ là tại người này, tại người kia, tại thế này, tại thế nào. Nói chung là trong mỗi lĩnh vực khác nhau đều có những quy định bằng văn bản của luật pháp để mọi người công dân phải tuân theo. Phải làm như vậy là bởi vì để bảo đảm một mức độ tự do hợp lý, không ai có thể xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của người khác bằng sự gọi là tự do cá nhân của mình. Chắc chắn ai mà sống trong xã hội này cũng biết, có những khu vực nhà cửa của mình đó, là nhà của mình, mình có quyền tự do, mình muốn làm gì mình làm. Nhưng mà có những khu vực không phải nói nhà mình tôi muốn làm gì mà làm, mà phải hỏi thăm những người hàng xóm, họ bằng lòng mình mới được làm, còn không bằng lòng không được làm. Chứ không phải nói là tôi tự do, nhà tôi muốn làm gì tôi làm đâu. Tự do Mỹ là nó như vậy đó. Thành ra đừng nghĩ là tự do cá nhân của mình, ai mà có vẻ như khuyên mình hay là bảo mình đừng làm điều đó, hay là có vẻ như mạnh mẽ ngăn chặn mình, thì bắt đầu mình kháng ngược lại, cho đó là tàn ác, cho là bất nhân, cho đó là soi mói đâm thọc hãm hại. Chúng ta phải hiểu tự do của người Mỹ. Tự do là quyền mà chúng ta có thể làm tất cả những gì mà luật pháp cho phép. Chứ không phải tự do mà tôi muốn làm cái gì làm, không có luật pháp bảo đảm. Nhiều nước ở trên thế giới bị vấp phải cái chỗ này. Mọi người dân trong một xã hội trầm tiến, khi nghe nói tới tự do thì ai cũng thích tự do, nhưng mà tự do trong cuồng loạn, để rồi cùng nhau dắt đi vào cái chỗ chết. Câu nói tự do là quyền mà chúng ta có thể làm tất cả những gì mà luật pháp cho phép đúng thật, nhưng mà chưa đủ. Là bởi vì ngoài luật pháp còn có nhiều hình thức giới hạn khác mà chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu. Do vậy chúng ta sang một vấn đề thứ hai, đó là vấn đề phong tục tập quán. Hình thức thứ hai giới hạn thuộc phạm trù của phong tục tập quán của từng xã hội, nhất là vào thời điểm xa xưa. Có những hành vi luật pháp không ngăn cấm, nhưng mà chúng ta vẫn không thể tự do thực hiện, chỉ vì nó trái với thuần phong mỹ tục, chỉ vì nó trái với tập quán của xã hội mà chúng ta đang sống. Chẳng hạn như những cô cậu thanh niên nam nữ khi mà mới quen nhau, tập tục người xưa mình hay lắm, không cho gặp mặt thường xuyên. Hay là nếu mà có gặp mặt thường xuyên á, đứng xa xa ra, không được ngồi gần. Chắc là cỡ tuổi của quý vị ở đây cũng đã có giai đoạn đó hả? Có thể là mình thích thật nhưng mà không dám nói, dòm thôi. Nếu mà gần, hay là nếu có mở lời tiếng gì đó là người ta lên án ngay, đồ gái mất nết, bị những người lớn chỉ trích liền. Nó có vẻ như lỗi thời thật, nhưng mà cũng là cái hay của thời xa xưa chứ không phải dở đâu. Rồi đến khi mà quen nhau, rồi tới khi chung sống, trong các lễ nghi cưới hỏi chúng ta không thể hoàn toàn làm theo ý muốn của mình, mà phải tuân theo một số tập tục được mọi người trong xã hội chấp nhận. Có những trường hợp người ta cho là hai tuổi này không được tốt, rước dâu không rước đi ngồi trước, bắt đi ngồi sau. Hay là muốn đi thì phải bước qua cái lò lửa đốt muối. Nhưng mà mình cũng phải làm, chứ không làm là không được. Nếu mà không làm thì cha mẹ chồng hay là bà con hàng xóm láng giềng chồng họ không bằng lòng. Họ cho cái cô dâu này là không có nết na hay là kiểu sao đó. Nghĩa là chúng ta vẫn bị những người mà có đạo đức, những người được coi là trưởng thượng trong xã hội đó, họ không chấp nhận. Trong giao tiếp với xã hội cũng vậy. Nếu mà chúng ta không quan tâm đến những giới hạn thuộc loại này thì sự tự do của chúng ta sẽ bị người khác cho là lố bịch, hay là mất nết, hay là người không có đức hạnh, cho dù những điều đó nó không hoàn toàn vi phạm luật pháp, mà nó không đụng chạm tới quyền lợi của ai cả, nhưng mà vẫn bị người đời, bị làng xóm nơi mà chúng ta đang ở đó đàm tiếu. Do vậy mà cũng có một ít nào đó giới hạn về những điều mà chúng ta muốn làm. Thứ ba, nói về vấn đề đạo đức. Đó là những vấn đề thuộc phạm trù đạo đức. Chúng ta không thể thực hiện được những điều trái ngược lại với tiêu chuẩn đạo đức được mọi người trong xã hội thừa nhận. Bởi vì tuy những điều đó nó không được quy định trong luật pháp, nhưng mà đó là những kinh nghiệm quý giá trong việc đào luyện, hình thành một nếp sống tốt đẹp, có kỷ cương từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Quả thực hành vi đạo đức là hành vi được mọi người ca ngợi, được mọi người tôn trọng. Nó không phải chỉ xã hội Việt Nam chúng ta hay là toàn cõi Á Đông, mà cả Âu Châu, Mỹ Châu, cả thế giới ai cũng đều nhắc nhở tới đạo đức, ai cũng đều kính mộ đạo đức và ai cũng đều tôn trọng và làm theo. Những hành động khác thường thì bị coi là vi phạm đạo đức. Có lẽ là trong đại chúng cũng nghe, mới đây có một ông cụ người Áo, ông lừa con gái của mình xuống dưới hầm và ông lạm dụng tình dục, sống với cô con gái này, giấu biệt cô con gái này ở dưới hầm trong suốt 24 năm trời. Và kết quả trong 24 năm đó, lén lút vợ của mình sống với cô con gái, cho ra đời 7 đứa con. Nhưng mà sau rồi cũng bị phát giác ra và ông bị tòa án của Áo trừng phạt. Kết quả là ông bị tù chung thân với tội là loạn luân. Như vậy đó, cho chúng ta thấy chúng ta không có quyền tự do nói là tôi là đàn ông, cô đó là đàn bà, tôi có quyền sống, tôi muốn làm gì thì tôi làm. Quý vị có nghĩ vậy không? Không được. Đồng ý là tôi là đàn ông, cô đó là đàn bà, nhưng mà đàn bà đó là con gái ruột của mình, thì làm thế nào mà mình làm như vậy? Cho nên là vẫn bị xã hội khép vô tội là loạn luôn, tức là đã vi phạm tới vấn đề đạo đức. Điều mà chúng ta lạ là chúng ta không hiểu nổi là làm thế nào để ông qua mặt được vợ. Có lẽ là gia đình nhà đó cũng lớn hay là như thế nào đó, nhưng mà trên phương diện báo chí thì chúng ta chỉ nghe như vậy mà chúng ta không hiểu được nhiều hơn. Nhưng mà ở đây được nói ra là để cho thấy rằng chúng ta có quyền tự do làm bất cứ những cái gì chúng ta làm, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta làm càng mà không có một giới hạn. Vấn đề đạo đức được đặt ra là để đánh giá đúng mức là một con người tốt hay không tốt trong xã hội. Những điều mà đi ngược lại với tiêu chuẩn của đạo đức của xã hội đương thời đặt ra thì người đó được coi là loạn luân, hay là người đó được coi là vô đạo đức. Đến vấn đề thứ tư, trong một tổ chức, hình thức giới hạn thứ tư nó thuộc về quan điểm của một cá nhân sống trong một tổ chức được tiêu biểu như là ở các chùa hay là tự viện. Xuất phát từ khuynh hướng hoàn thiện bản thân và hướng thượng, cho nên mỗi người chúng ta đều có những quan điểm riêng biệt. Quan điểm đó được đúc kết từ các vấn đề đạo đức, tri thức đã được tiếp nhận, cũng như từ môi trường giáo dục, tín ngưỡng đã được đào luyện từ khi mà hành đạo ở trong thiền môn quy củ. Thành ra vì vậy mà bất cứ một người tăng ni sinh nào hay là bất cứ một thầy cô nào đều bị chi phối bởi cái luật tắc hay là quy định nơi mà chúng ta đang sống. Mà qua đó trong những luật tắc được đặt ra, nếu chúng ta là người trong tổ chức đó, là tăng ni sinh cũng được, là chốn cư ngụ cũng được, một khi mà chúng ta đã ở trong đó rồi thì chúng ta phải tôn trọng một cách miên mật. Chẳng hạn như ở trong chùa hay là trong từ viện nào đó thì có những vai trò thầy trụ trì, thầy phó trụ trì, thầy hay là cô trị sự, thầy hay là cô trị khách. Mỗi người, mỗi vai trò có một trách nhiệm khác nhau. Chẳng hạn như thầy trụ trì thì có bổn phận là xem xét toàn bộ sự sinh hoạt của chúng. Còn thầy trị sự hay là cô trị sự thì có quyền coi hết tất cả mọi việc ở trong chùa hay là trong từ viện đó. Và thầy hay là cô tri khách thì lo tiếp khách. Còn ngoài ra, nếu mà chúng ta là người không có những trách nhiệm đó thì không được can thiệp vô. Nếu mà chúng ta can thiệp vô từ ngang nhiên tiếp khách hay là từ ngang nhiên làm những điều mà chúng ta thích làm thì quý vị nghĩ là mình có đáng bị rầy không? Chắc chắn là phải bị rầy, chắc chắn là phải nhắc nhở. Nhưng mà nếu bị rầy hay là bị nhắc nhở như vậy rồi mình làm sao? Mình có trách ngược lại người ta là người ta ác với mình, hay là người ta nghiêm khắc với mình, hay là người ta xấu với mình, hay là người ta hãm hại mình không? Bởi vì đó là nguyên tắc. Nếu chúng ta không tuân theo vẫn bị khiển trách như thường. Thành ra vì vậy đó, chúng ta phải hiểu những việc mà chúng ta làm. Nếu không tuân theo mà muốn làm theo ý của mình muốn làm theo kiểu tự do là quyền của tôi muốn cho ai cái gì thì cho, tôi muốn tiếp ai thì tôi tiếp, hay là tôi muốn thức thì tôi thức, tôi muốn ngủ thì tôi ngủ, tôi muốn làm gì thì kệ tôi cho mắc mớ gì mọi người khác nói, thì đó là vi phạm trong luật tắc. Mà một khi đã vi phạm thì đương nhiên nếu nhẹ đó, thì khiển trách hay là bị phạt, còn nếu nặng đó, thì trục xuất ra khỏi chùa hay là trục xuất ra khỏi viện. Như về sự tự do, nhưng mà theo như đã nói đó, nếu mà trong hiểu biết thì chúng ta phải luôn luôn nhớ tới câu tự do là quyền mà chúng ta có thể làm tất cả những gì mà luật pháp cho phép. Đó là nói ở ngoài thế gian. Nếu ở trong một tổ chức thì chúng ta có thể đổi lại một chút xíu. Tự do là quyền mà chúng ta có thể làm tất cả những gì mà nguyên tắc nơi đó cho phép chúng ta làm. Một khi mà chúng ta đã tuân theo như vậy rồi thì không ai có quyền nói mình được, không ai có quyền bảo là mình không tuân theo, bởi vì tôi đã tuân theo rõ ràng mà nói tôi không tuân theo đâu có được. Làm khác đi là vi phạm, chắc chắn bị khiển trách, cũng là vi phạm và bị khiển trách. Nhưng mà có cá nhân nếu mà hiểu biết thì nhận lỗi, trong khi đó có những cá nhân thì phản kháng, phản đối, không chấp nhận. Có những người phản kháng, phản đối, hơi im lặng, không hợp tác. Nhưng mà có những người phản đối, phản kháng cộng với những hành động thù nghịch, thù nghịch với những người xung quanh và cho rằng những người đó là tố cáo oan cho mình hay là toa rập hãm hại mình, thế là không ngần ngại gây khó dễ và cũng không ngần ngại trút hết những trách nhiệm, những điều mà họ bị khiển trách đó lên vai người khác, là tại vì đó, tại vì người này, tại vì người nọ mà tôi bị như thế này, bị thế nào. Có những cá nhân còn nói bóng nói gió, có những cá nhân còn có vẻ như là khinh thường ngạo mạn. Đó là điều không có hiểu biết. Không phải một tổ chức này mà bất cứ tổ chức nào cũng ai có thể chấp nhận kiểu tự do của mình. Muốn làm gì thì làm, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn kiểu nào thì làm kiểu đó, thì không có một cộng đồng nào mà cho mình tự do trong kiểu đó hết. Để tránh tình trạng lây lan những sự rối rắm đến cuộc sống của người khác, trước tiên chúng ta phải ghi nhận lỗi lầm này là của ai, phải biết nguyên do này từ đâu, lỗi lầm này là do ai tạo ra, và chúng ta cũng phải hiểu rằng đời sống với khuynh hướng hưởng thụ hoặc chỉ nghĩ đến bản thân của mình, gia đình của mình đã khiến cho chúng ta không có nhiều cơ hội nuôi dưỡng và bảo vệ những đức tính quý báu trong tâm hồn. Thậm chí chúng ta còn liều lĩnh chấp nhận những hư hao, chấp nhận những mất mát về tình cảm tốt đẹp để đổi lấy những thỏa mãn quyền lợi riêng tư, những tiền lợi cá nhân của mình mà chúng ta cho đó là tự do. Vì nghĩ là mình tự do làm cho nên chấp nhận mất đi sự thân yêu của những người bạn hay là những vị thầy hay là những người mà họ có tâm xây dựng cho mình. Điều đó là điều đáng tiếc. Khi mà sự tự do bị ngăn cản thì đời sống tinh thần nó trở nên suy nhược, thì chắc chắn nó sẽ gây ra ít nhiều gì vụng về trong cách hành xử của chúng ta đối với những người xung quanh. Do vì những sân hận phiền muộn hay là nghĩ là người khác họ hại chúng ta mà ra, Cho nên cuộc sống càng lúc càng trở nên bi đát. Thành ra vì vậy, đến với ai mình cảm thấy đó là thù nghịch, không hài hòa được. Vì nghĩ như vậy mà chúng ta không ngần ngại đổ thừa. Không ngần ngại đổ thừa do vì người này hãm hại, do vì người kia không thích, hoặc là đổ thừa cho hoàn cảnh, rồi trách đời, trách người, trách mình. Nhưng mà đó là vì thành kiến hay là vì bệnh của chúng ta mà ra, chứ không phải tại ai cả. Có những người họ cũng biết vậy, nhưng mà do vì cái bệnh không thể kiểm soát được. Nếu mà để cho tâm tư của chúng ta lắng đọng thì chúng ta sẽ thấy rõ, nhận thức sự sai lầm vì quan điểm về tự do của chúng ta. Quan điểm sai lầm về tự do của mình cuối cùng dẫn đến tình trạng nguồn năng lực nội tại của chúng ta suy yếu đi. Đó là nguyên nhân gốc rễ gây ra tất cả những vụng về, tất cả những lầm lỡ đáng tiếc. Một khi mặc cảm, ăn năn, vừa hoảng hốt vừa lo sợ thì tâm tư của mình là càng sa sút thêm. Nhưng mà nhớ cho một điều mà chúng tôi cứ thường nói hoài, khi mà căn bản ban đầu nó là không thật, chúng ta có cái khuynh hướng là sợ, rồi từ đó là chúng ta xây dựng cho những cái không thật kế tiếp, mà càng không thật rồi là không thật rồi là không thật, cuối cùng nó làm sao? Mất niềm tin, tự mình tách rời khỏi tình thương, khỏi nguồn sống đạo bạn của mình. Nói đi rồi nói lại, nếu mà chúng ta biết không thật mà thật sự chúng ta hối cải mà ngưng lại đó, làm lại từ đầu, thì đó là người hết sức tốt đẹp. Đừng có sợ, đừng có hoảng hốt và đừng quanh co. Đừng lên án bất cứ ai cả, mà mình phải chỉnh đốn lại. Nếu mà nguồn năng lực của chúng ta mất đi, nó cạn kiệt đi, thì đó là nguyên nhân gốc rễ sẽ có những vấn đề vụng về đáng tiếc, mà cuối cùng nó giống như là mũi tên mà đã lên dưới cung rồi thì chỉ có nước bắn ra thôi. Cuối cùng tách rời khỏi cộng đồng nơi mà mình nghĩ là mình đang sống. Nếu chịu khó nhìn cho thấu suốt trở lại con người của chúng ta, thấy được hành động sai lầm của chúng ta hôm nay không chỉ riêng bản thân mà nó còn liên hệ sâu xa đến nhiều đối tượng đã và đang ảnh hưởng đến đời sống của những người xung quanh, nên nhớ là chúng ta không thể nào là một cá nhân riêng biệt, độc lập mà không có liên can gì tới người khác. Phải biết là quan niệm tự do sai lầm về cách hành xử của chúng ta đó, nó là một phần trách nhiệm trong việc an bình và hạnh phúc của những người khác. Những người xung quanh chúng ta chịu trực tiếp hay là gián tiếp do vì hành động thiếu hiểu biết của chúng ta. Người Việt Nam mình nói câu hay lắm: một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Trong nhà quý vị như thấy một đứa con nào đó mà nó có thái độ thù nghịch với những anh chị em trong nhà, quý vị thấy trong gia đình nó làm sao? Nó rất là buồn, nó rất là chán nản. Nó giống như đau đây á, phản phất mùi nặng nề vô cùng. Thế nên bất cứ một hành động nào của chúng ta thiếu hiểu biết đều có ảnh hưởng lớn với những người xung quanh. Tâm tư của chúng ta làm ô nhiễm môi trường. Thế nên vì vậy chúng ta phải biết niềm vui, sự hòa bình của chúng ta nó cũng ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp đến những người xung quanh. Thì trong trạng thái hạnh phúc đó, nó thơm, nó vui vẻ, nó hân hoan. Nhưng mà nếu do cái sự sai lầm của cách hành xử chúng ta, thì nó cũng mang đến trực tiếp hay là gián tiếp bầu không khí nặng nề, khó chịu. Mà qua đó có khi là mình hay, có khi là mình quyết, có khi mình nói bóng nói gió, có khi mình nói trên đầu trên cổ người ta, thì nhất định phải có cái phản đối. Nếu mà ý thức được điều này và chúng ta lắng nghe, chăm sóc đời sống tinh thần của chúng ta cho kỹ lưỡng hơn nếu là người Phật tử trong gia đình, lắng nghe đạo bạn và môi trường chung quanh để mà tiết chế những năng lượng tiêu cực, để chúng ta làm một cái gì đó cho nó đẹp. Mọi thành viên trong gia đình ai cũng nghĩ như vậy thì gia đình đó đẹp ghê lắm, vui ghê lắm, hạnh phúc không có chỗ nào để mà chúng ta nói. Trong một tổ chức cũng vậy, trong các chùa, các tu viện cũng vậy, ai cũng biết lắng nghe lời thầy dạy đạo để kịp thời sửa đổi những hành vi, những ý nghĩ không cần thiết, đem tới cho chúng ta những phép thực tập có khả năng chế ngự những cảm xúc khó chịu khi mà không thực hiện được cái mà chúng ta cho là tự do, sống an bình, ai cũng vui cả. Từ đó chúng ta mới thấy rằng đây là môi trường tốt, đây là môi trường không thể thiếu. Tại vì môi trường đó, nếu là ở trong gia đình, thì chồng hay là vợ có thể truyền đạt những hạnh phúc, những an bình cho nhau, và cả hai cùng hạnh phúc, cùng an bình. Trong các chùa, các tự viện cũng vậy, ở nơi đó có thể truyền đạt cho chúng ta đầy đủ vốn liếng đạo đức và có tình đạo bạn, tình thầy trò hơn, an ninh hơn và có nhiều cơ hội tìm hiểu và thương mến nhau nhiều hơn, thì chắc chắn chúng ta sẽ không dễ gì mà lạc vào những nẻo đường tăm tối, và chắc chắn chúng ta sẽ trở thành một con người rất là tốt. Trong tinh thần này, một phương cách có thể thực hiện để hướng dẫn những ai đó đã lầm lỡ vì hiểu sai ý nghĩa của sự tự do, vì hiểu sai ý nghĩa của sự tự do mà có những cái hành động không được tốt đẹp, chúng ta cũng không nên đổ hết trách nhiệm này lên vai của những ai kia đó. Vì hiểu sự tự do sai lầm mà làm như vậy. Vì nếu trong lúc người kia hiểu sai và sống sai, trong khi đó cũng cần nâng đỡ của những người khác. Nếu mà không có sự nâng đỡ của những người khác, thì chắc chắn người kia sẽ ngã gục và mất hết tương lai. Và chúng ta cũng sẽ mất dần những người tiếp nối chúng ta đi về tương lai. Tại vì những người đó là tương lai của chúng ta. Quả thật, nếu ở trong gia đình, nếu những đứa con của quý vị nó hiểu sai về sự tự do của nó, nó có quyền tự do cặp bồ cặp bịch, nó có quyền tự do đi sớm về khuya, nhưng mà nếu không có cái sự nâng đỡ của cha mẹ, anh em, thì cái đứa con đó chắc chắn nó sẽ hư. Cho nên dầu muốn dầu không gì, chúng ta cũng phải nâng đỡ nó. Tại vì nó là con của mình, nó sẽ mang hình ảnh của chúng ta về tương lai. Cho nên chúng ta không thể hủy diệt nó, phải nâng đỡ. Thì ở trong tổ chức cũng vậy, những người đó là những người sẽ tiếp nối chúng ta. Người kia đã phạm mắc sai lầm và cần được cứu giúp, đó là con đường thoát cho những người anh em của chúng ta, cho chồng, cho vợ, cho con cái của chúng ta và cho cả nhân loại nữa. Cho nên đó cũng không phải là điểm chấm dứt, mà chúng chúng ta còn phải tiếp tục để nâng đỡ. Người kia đã mắc phải sai lầm cần cứu giúp thì chúng ta phải giúp. Chúng ta đừng để sự giận hờn và thất vọng quá mức khiến chúng ta trở thành người gọi là thờ ơ vô trách nhiệm đối với những con cái của mình, hay là đối với những người đạo bạn của mình, để rồi chúng ta ngoảnh mặt hay là thẳng tay trừng trị hết tất cả những đứa con của mình, hay là trừng trị hết tất cả những người anh em đạo bạn của chúng ta nhất thời non dài. Bởi vì chúng ta biết một điều, ai cũng có lỗi lầm cả. Chúng ta cũng đừng cho mình có một cách quyền, được quyền lên án buộc tội người khác. Bởi vì rất có thể chúng ta vẫn còn có những cái vụng về, vẫn có những cái lầm lỡ, cho dù là chúng ta không nói, cho dù là người đời chưa ai biết được, thì chúng ta cũng không thể nào tự cho mình là trong sạch mà tùy tiện dán một cái nhãn hiệu xấu lên những người đã phạm lỗi. Thành ra vì vậy chúng ta hãy cho những người kia một cơ hội để chuyển hóa. Vì như vậy cũng chính là chúng ta đã tự cho mình một con đường thoát ở trong tương lai. Quý vị nên nhớ, ai không có lỗi cả. Mình không thấy lỗi mình, nhưng người khác họ thấy. Mình có thể lên án người khác, nhưng mà mình không dám lên án mình. Thành ra vì vậy phải cho người ta một con đường để chuyển hóa. Vậy thì tha thứ là chất liệu rất là quan trọng của bản chất thương yêu mà chúng ta thường học và thực tập. Cho nên muốn thiết lập bất cứ một chuỗi liên hệ tình cảm nào đi nữa đó, nếu mà chúng ta cứ ngây ngô nghĩ rằng người kia chưa chắc đã từng lầm lỗi hay là sẽ không bao giờ gây ra lỗi lầm, thì chúng ta sẽ khổ và sẽ làm cho người thương của chúng ta khổ. Bởi vì lúc nào đời sống còn chìm trong vô minh thì không thể nào tránh khỏi những hành vi không tự chủ. Dầu là chúng ta bao nhiêu tuổi trong cuộc đời đi nữa, nhưng mà có những hành vi chúng ta cũng không tự chủ được như thường. Có những lời nói chúng ta cũng không tự chủ được như thường. Vấn đề là chúng ta có khả năng chấp nhận và tha thứ, rồi tìm cách giúp người kia vượt thoát những tình trạng lầm lỡ hay không, chứ không phải mong muốn người kia toàn hảo để chúng ta mới có thể yêu thương được. Thực ra toàn hảo thì ai cũng muốn cả. Nhưng mà có được bao nhiêu người có những hành động, có những lời nói mà toàn hảo 100% đâu. Bản thân mình cũng vậy. Khi mà mình biết bản thân của mình không toàn hảo 100% thì mình cũng không thể đòi hỏi người khác phải toàn hảo 100% giống như mình nghĩ. Tất nhiên là tùy theo mức độ sai lầm của người kia mà chúng ta có thể thể hiện cách tha thứ nào hiệu quả nhất. Tại vì điều đó cũng có tính chất quyết định cho sự chuyển hóa hay là sự khinh lờn của người kia. Như vậy còn phải đánh giá người kia có thực sự là thay tâm đổi ý hay không. Có nhiều người có cái sai lầm, mà kể cả như đại chúng trong cuộc sống cũng vậy. Có nhiều đứa con nói cái gì ra thì nó nói dạ con biết rồi. Nói cái gì ra đó là nó đừng có đụng tới tôi biết hết mà. Nhưng mà nó không làm. Nó nói là nó biết, nhưng mà đến khi mà làm là nó không biết gì hết. Rồi còn có những người thì nói cái gì cũng chấp nhận hết á, nhưng mà đến khi làm vẫn cứ tiếp tục làm. Nó cũng còn có kiểu đó nữa. Đó là những người khinh lờn hoặc không có ý phục thiện nhưng mà họ chạy tội bằng cách là không thèm nói. Rầy thì rầy, người ta nói là chịu đấm ăn xôi đó, chịu bị rầy bị la nhưng mà buông ra vẫn như cũ. Đó là những người khinh là khó dạy. Nhưng mà dù cho cách thức nào đi nữa, kể cả sự lựa chọn không tha thứ, thì chúng ta cũng đừng tự quên hỏi mình một câu hỏi rất là quan trọng. Chúng ta làm như vậy là vì muốn dạy người kia, muốn trừng phạt người kia, hay là tại vì do chúng ta? Coi chừng là chúng ta đang bị thúc đẩy bởi sự tự ái tổn thương của bản ngã ích kỷ. Mình cứ nghĩ là mình muốn sửa đổi người kia, mình cứ nghĩ là mình là cái người có thẩm quyền dạy. Nếu mà thật sự vì tương lai của người kia thì chúng ta phải đủ sáng suốt và can đảm để thu gọn cảm xúc buồn giận trách móc của mình, rồi mình tìm cách ứng xử với người kia như thế nào để cho họ hồi phục. Thực ra có những người cũng ngoan cố, có những cái loại người cũng cứng đầu vậy, nhưng mà ngoan cố cứng đầu thì nó tập cho chúng ta kiên nhẫn thêm. Những đứa con của quý vị trong nhà cũng vậy, có nhiều đứa nó cũng ngang, nó cũng bướng bỉnh lắm, nhưng mà không phải nó tệ. Nhiều khi nó cũng biết nghĩ tới cha mẹ. Khi mà nó tỉnh thức rồi đó, chính những cái đứa con này là đứa dễ thương nhất. Dầu muốn dầu không gì, chúng ta cũng phải tốn nhiều thì giờ, tốn nhiều công sức đầu tư, chỉ có vậy thôi. Do vậy mà chúng ta phải can đảm tìm cách ứng xử với người kia. Chỉ cần kiểm tra là tâm ý, lời nói và hành động của mình có xuất phát từ tình thương hay không, là chúng ta đủ yên tâm để chúng ta làm những gì mà chúng ta cần làm. Nếu mà việc làm đó do từ tình thương đúng nghĩa, do vì một tương lai đúng nghĩa, chúng ta cứ làm, yên tâm mà làm. Cho dù người kia có đứng ra bày tỏ ăn năn hối cải một cách thành khẩn hay không, thì chúng ta cũng nên nhớ rằng đó chỉ là hình thức để chúng ta thấy thái độ muốn sửa chữa sai lầm, và cũng có thể xem đó là một bản ký kết ngầm giữa chúng ta và người kia, hợp tác nâng đỡ nhau. Cho nên không có lý do mà chúng ta giận lâu, không có cái lý do mà chúng ta không chấp nhận sự ăn năn hối lỗi của người kia. Chúng ta đừng để kẹt vào những hình thức mà không thấy được trái tim của người kia. Có thể nói là có rất nhiều người sẵn sàng hoan hỷ, sẵn sàng vứt bỏ hết tất cả những lỗi lầm nếu mà cái người phạm lỗi kia chịu khẩn thiết ăn năn hối lỗi. Như quý vị cũng thấy, những cái đứa con mà nó ngỗ nghịch mình rầy nó bỏ nó đi, nhưng mà bây giờ nó về nó năn nỉ với cha mẹ, nó xin sám hối, nó xin ở lại, thì quý vị mừng chứ hả? Mừng vô cùng, mừng lắm. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta sẵn sàng hoan hỷ, nhưng mà cũng có thể có những họ đóng chặt trái tim của mình lại. Khi mà người kia không biết ăn năn hối cải, không biết làm cho họ đẹp lòng. Thực ra trong cuộc đời những đứa con của mình, có những đứa nó cũng cứng đầu, có những đứa nó cũng dễ dãi. Thì làm sao mình bắt buộc những người mà không phải là con cháu gì của mình, họ nghe mình, họ phải có cái cứng đầu. Nhưng mà dầu sao đi nữa cũng không đến độ tệ nếu mà có ý thức. Thành ra vì vậy nhiều khi á, nếu mà sống và chỉ dựa trên nguyên tắc cứng nhắc thì không thể nào chúng ta có thể làm được việc gì cả. Một lúc nào đó chúng ta sẽ mất hết đi. Cho nên muốn mà thu phục nhân tâm, muốn mà làm được việc có nhiều khi cũng phải linh động. Linh động mà làm. Nguyên tắc thì là cố định. Còn bản tính con người thì nó muôn hình vạn trạng, liên tục thay đổi. Vì thế mà phải có một nhận thức thấu đáo và một nội lực vững vàng để chúng ta làm một quyết định đúng đắn và đẹp. Đừng để nguyên tắc nó cứng nhắc đó nó làm mất đi tính linh động của chúng ta, rồi cuối cùng không ai có thể làm việc với mình được. Thật sự điều nguyên tắc hay là đạo lý đó chúng ta cần, nhưng mà phải nói là tình thương vô điều kiện của một người đã vượt ra ngoài sự khống chế trói buộc của phiền não đó, chúng ta có thể làm việc và thành công. Chỉ cần một nhận thức đúng đắn về nguyên nhân sâu xa của kẻ gây ra lỗi lầm, để chúng ta có thể có một trái tim đủ lớn và sẵn sàng chứa đựng tha thứ, thì sự thực tập của chúng ta không khó khăn gì cả. Phải có một trái tim lớn, bởi vì chúng ta biết là có thể những người kia họ ngoan cố, họ giấu, họ lao lách, họ tránh bên này, họ né bên kia, vẫn biết nhé. Nhưng mà đó cũng không phải là điểm kết thúc, còn nhiều việc khác nữa. Cho nên chúng ta phải có một trái tim lớn để coi, coi thử coi lao lách đến cỡ nào, coi thử coi tránh né kiểu nào, rồi cuối cùng chúng ta cũng làm được. Quý vị thấy con rắn phải không? Nó chạy lăng quăng gì đó nhưng mà đập trúng đầu là nó chết à. Dầu cho có lao lách cỡ nào đi nữa, có người mà không thật làm kiểu nào đi nữa, nhưng mà cũng là một con người, đến lúc nào đó cũng phải có cái sự hiểu biết. Mình cứ lao lách hoài mà người ta cứ chận mình hoài thì coi khó coi quá, thì thôi yên cho rồi. Cho nên chúng ta phải thực tập có một trái tim sẵn sàng chứa đựng và tha thứ thì không có cái gì là khó khăn cả. Biết đâu nhờ vào lòng vị tha của chúng ta mà người kia tỉnh ngộ và thay đổi cuộc đời. Nói là biết đâu chứ thực ra đó là khiêm nhường đó. Chứ thực ra khi mà người ta đã thấy được thì không lòng dạ nào mà có thể mà cứ ngoan cố như vậy hoài đâu. Bởi vì một lúc nào đó cũng thấy mắc cỡ nhé. Nếu không thể hoặc khó có thể tha thứ người kia, có lẽ chúng ta nên đặt mình một câu hỏi, tại sao chúng ta khó có thể tha thứ người kia? Lúc đó là mình phải đặt lại câu hỏi ở nơi mình. Nếu mà chúng ta chưa có đủ cái tâm lượng rộng lớn thì ở đó chúng ta có thể có câu trả lời. Có thể là chúng ta chỉ nghĩ một chiều do vì mức vi phạm của người kia quá lớn. Nhưng mà tại sao cũng có những trường hợp như vậy mà có người là hành xử khác với chúng ta? Có khi chúng ta chịu nhiều áp lực từ những khó khăn trong cuộc sống, hoặc là đang bế tắc, khổ đau vì những phiền muộn nào ở trong lòng, cho nên chúng ta không có đủ năng lượng, không đủ thiện chí để lắng nghe, để tìm hiểu lỗi lầm của người kia, cho nên chúng ta có những sự phán xét vội vàng. Khi mà đặt lại vấn đề là chúng ta thấy được có khi người kia cũng đã cố gắng hết sức, nhưng mà tại vì bản thân ưa thích tự do, chính bản thân của thầy Hồng Trung cũng biết có những người hay vô cùng hay, việc đó mới vừa rày rõ ràng rồi, vừa xá thầy đi ra là lặp lại y chang cái cũ. Nhưng mà bây giờ mình tiếp tục kêu rầy nữa ra thì nó kỳ, phải để bữa khác. Có những người như vậy đó, nhưng mà rồi từ từ tập cũng quen, bỏ cũng hết. Chính vì ưa thích cho nên quên đi cái sự khiển trách, buông ra là làm y như cũ. Do vì ưa thích cho nên chưa đủ cứng rắn để chấm dứt những sai lầm, để cho những điều đáng tiếc nó xảy ra. Trong khi đó, chúng ta là cứ tưởng người kia là không chịu lắng nghe mình hoặc là cứ ngoan cố, thì mình là tiếp tục rầy nữa thì không khéo nó là đào sâu thêm sự khó chịu, làm mất đi tình cảm. Có thể nói khi đó chúng ta cho là người kia khinh thường, cố ý không nghe lời mình dạy. Nhưng mà thực sự cũng phải coi chừng, nhiều khi chúng ta không hiểu cái cố tật nó như vậy, thì chúng ta lại rơi vào cái trí tưởng tượng sai lầm. Có khi vì người kia u mê dại dột hay là vì yếu đuối cho nên không thoát khỏi được cái vũng lầy của đam mê, rồi cứ để lỗi lầm đó nó cứ lặp đi lặp lại giống như là một điệp khúc xuân này con không về đó. Có thể là chúng ta chưa bao giờ chứng kiến những người làm như vậy cho nên khó chịu. Nhưng mà thực ra quý vị thấy, có những cái mà mình chưa bao giờ gặp ở trong đời, gặp lần đầu tiên khó chịu lắm. Nhưng mà rồi khi mà gặp hoài nó cũng quen thôi. Nếu mà chưa làm được những việc để mà nâng đỡ người sai lầm kia, thì phải biết khả năng và trái tim của chúng ta còn khá nhỏ, chưa có cơ hội mở rộng. Có khi người kia vi phạm những lỗi lầm không đáng kể, nhưng mà vì chúng ta đòi hỏi mức hoàn hảo cao quá mà không hề quan tâm đến hoàn cảnh hay là trình độ nhận thức của người kia. Chúng ta chỉ bắt nhớ, bắt nhồi sọ, bắt làm theo cách thức cứng nhắc riêng của mình. Thì trường hợp này chúng ta lại bị kẹt vào cái sự cố chấp của một định kiến. Đó là một loại bản năng tự vệ cố hữu, chúng ta cũng phải nên loại bỏ. Có khi có những cố sự nó xảy ra, nhiều khi chúng ta thấy nó không có cái gì cả, nhưng mà do vội vã cho nên chúng ta có những quyết định sai lầm. Nghĩ lại nhiều khi thấy là cũng quá đáng. Thì trường hợp này chúng ta lại rơi vào tình trạng yếu đuối, hành xử theo cảm tính của mình. Có khi người kia phạm những điều rất quan trọng hay là làm ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của chúng ta, hoặc là chúng ta muốn tha thứ nhưng mà lại nghĩ người khác là chê cười mình thiếu kỷ cương hay là thiếu nề nếp, dung túng những kẻ xấu đó. Nếu mà chúng ta tha thứ thì e ngại là quá dễ dàng, thì người kia là ý lại, coi mình không ra gì. Trường hợp này chúng ta lại rơi vào tình trạng danh dự, một cái loại chủ nghĩa mà nó không đáng để cho chúng ta phải làm vậy. Tất cả những điều mà chúng tôi vừa nói với quý vị đó, chúng ta nhìn hai mặt. Một mặt là theo quan niệm của những người mà cho là tự do tạo ra cái sai lầm. Từ cái sai lầm này đến sai lầm khác, nó tạo thành một cái sự quậy rối mà cuối cùng chúng ta không biết đâu là đầu, đâu là gốc. Nhưng mà đối với chúng ta, giàu muốn giàu không gì, thì chúng ta cũng là cái người phải nâng đỡ những người đó. Những người đó có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là con cái, có thể là anh em bà con của mình, có thể là những người học trò, có thể là những người đào bạn của mình. Thì mình cũng phải nhìn lại mình, coi chúng ta có đủ tâm lượng để mà chúng ta làm được cái việc đó hay không. Tất cả những trường hợp không thể tha thứ mà chúng tôi vừa nêu với quý vị đó, có thể là chung một nguyên do chính là sự vướng kẹt vào bản ngã. Đó là cái bệnh chúng ta phải dẹp bỏ nó đi. Nếu mà thiếu quan sát tinh tế thì chúng ta rất dễ bị bản ngã nó đánh lừa và chúng ta trở thành là người không có tuệ giác. Nên nhớ là càng tha thứ thì càng thể hiện một tâm hồn vị tha. Trong khi tình thương của chúng ta lúc nào cũng bắt đầu từ một trái tim hiểu biết, biết buông bỏ bớt những cái riêng mình để chia sẻ đến với người khác. Tại vì những người khác cũng chính là một phần đời sống của chúng ta. Mà quá thật vậy. Ai bảo là chồng mình không có kỳ cục, hay là ai bảo vợ mình không có kỳ cục, nhưng mà giàu sao đi nữa đó, thì đó cũng là một phần sống của mình. Bây giờ nếu ông chồng đó kỳ cục, mình đuổi ông ra khỏi nhà, rồi ai ở với mình? Hay là mình thấy cái bà vợ đó nó kỳ cục, mình đuổi cái bà vợ đó ra khỏi nhà, thì mình mất đi cái phần sống của mình. Giàu sao đi nữa thì người nào đó giàu cho như thế nào đi nữa cũng là cái một phần sống của mình. Cho nên chúng ta thấy là trong cuộc đời này mình không thể nào độc lập để mà sống. Sống nương tựa vô nhau. Nếu mà trong gia đình thì chồng nương tựa vợ, vợ nương tựa chồng, cha mẹ nương tựa con cái nương tựa cha mẹ. Ở trong tổ chức tu hành cũng vậy. Thầy trò đạo bạn nương tựa với nhau mà sống mà tu, không phải ai có thể độc lập được để mà sống hết đó. Thành ra vì vậy phải thấy người kia là một phần sống của đời mình. Không có người khác thì chúng ta không có tình thương. Chúng ta có đời sống tốt đẹp khi mà chúng ta có tình thương. Chúng ta sẽ không có đời sống tốt đẹp khi mà không có tình thương. Nếu mà nói được như vậy đó, thôi thì chúng ta cứ tha lầm hơn là chấp lầm. Tha lầm thì nó bớt, hay là nó ít, hay là nó không có cái sự hối hận sau này. Còn nếu mà chấp lầm thì đôi khi nó sẽ tạo đau khổ vô cùng. Khi mà phát hiện ra quyết định tha thứ của chúng ta không mang lại hiệu quả thì chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội. Tại vì trái tim của chúng ta đó, nó đang trong cái chiều hướng nở ra và mạnh mẽ chứ không có co rút lại. Cho nên nếu mà có phải tha được một việc là chúng ta thấy cũng thoải mái một việc. Điều đáng sợ nhất là trong quá trình thương yêu, chúng ta đã để cho trái tim của mình trở nên nhỏ bé, nó không còn rung động được. Chúng ta không phải là bậc thánh để mà sẵn sàng tha thứ hết tất cả mọi lầm lỗi cho con người. Nhưng mà nếu trái tim của chúng ta còn sức chứa đựng thì đừng suy nghĩ. Tha thứ được cứ tha thứ cho nhau. Tha thứ luôn những gì mà mình khó tha thứ. Tại vì tha thứ là loại linh dược rất là màu nhiệm, có thể trị liệu được mọi nỗi khổ niềm đau cho người được tha thứ và người tha thứ nữa. Bởi vì khi mà mình tha thứ người khác, mình cũng cảm thấy yên. Yên là bởi vì nếu mà có mai kia mốt nọ, ai chết trước ai cũng không ai nợ ai hết. Cho nên tha lầm hơn là chấp lầm. Tất cả những gì mà chúng ta cho là cuộc sống tự do có hiểu biết và hành xử của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phản ảnh qua lăng kính của cá nhân để mà tạo thành một quan điểm sống cho chính cá nhân đó. Và khi đã hình thành một quan điểm sống của riêng mình, chúng ta sẽ không chấp nhận sự phóng túng, buông thả bản thân của chúng ta đi ngược lại với quan điểm sống của mình. Đó là điều chắc chắn như vậy. Cho nên cái hay nhất á, là làm sao chúng ta lắng nghe và hướng dẫn cuộc đời mình đi vào trong một khuôn mẫu. Khi mà chấp nhận được như vậy rồi đó, thì chúng ta thấy tự do vô cùng. Tự do giống như chúng ta tuân theo luật đi đường. Tới đoạn đường nào cho chạy bao nhiêu mai, chúng ta cứ chạy bao nhiêu mai, thì cho dù cảnh sát có chạy ở sau, có chạy ở bên, chúng ta cũng không sợ. Còn mà cứ chạy bừa chạy càng thì gặp cảnh sát là nó tóm lại liền, nó đâu có tha mình đâu. Đặt mình trong khuôn khổ thì lúc nào cũng là tốt. Chính vì thế mà chúng ta có thể đã hiểu được vì sao những bậc làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, làm thầy cô giáo bên ngoài, hay là những vị thầy dạy đạo cứ luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn rầy la, luôn luôn giới hạn sự tự do của mình. Và cũng qua đó chúng ta có thể hiểu được tại vì sao mà cho đến nay giữa Tây phương và Đông phương, giữa các nước này và nước khác, luôn luôn cũng có những cái sự tranh cãi về quan niệm, khái niệm tự do. Người Hoa Kỳ họ đặt tất cả mọi tự do lên bàn. Tự do có thể làm bất cứ những cái gì luật pháp cho phép, thấy tốt quá. Nói tóm lại, những hiểu biết như thế là cần thiết để chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc chấp nhận, khép mình vào một khuôn thước nhất định, bởi vì đó là phương pháp hay nhất, có hiệu quả nhất để đảm bảo cho chúng ta có được một tương lai sáng lạng và hạnh phúc. Với những nền tảng trí thức và kinh nghiệm còn non nớt ở ngưỡng cửa vào đời hay là lớn tuổi bao nhiêu trong cuộc đời, cũng vẫn có những cái sự sai lầm. Khi chúng ta chưa có một cái nhìn toàn diện về mọi khía cạnh của vấn đề, vì thế cho dù mong muốn được tự do trong cuộc sống, chúng ta vẫn phải nhớ nhận thức đầy đủ về những giới hạn của tự do, phải hiểu biết về những quy luật của tự do, và nhờ đó mà có thể vui vẻ tự nguyện khép mình vào khuôn thức hợp lý để mà hoàn thiện bản thân mình. Đây chính là cái cơ hội tốt để mà chúng ta thể hiện sự tự do có chọn lựa của chính mình. Chúng ta có thể tự do chọn lựa cho mình một quan điểm sống đúng đắn, luôn luôn hướng đến sự hoàn thiện bản thân và biết tôn trọng những lời khuyên dạy của những người làm cha làm mẹ, những người bậc anh, những người trưởng thượng của mình. Khi hiểu và thực hiện được những điều này, chính là chúng ta đã tự nguyện khép mình vào một khuôn thước hợp lý, giống như một con ngựa mà biết tuân theo sự điều khiển của dây cương thì sẽ không bao giờ đi sai đường. Tương lai của chúng ta sẽ không thể nào là tối tăm nếu mà chúng ta chọn cho mình một khuôn thước tự do đúng nghĩa và hợp lý. Kính thưa đại chúng, bài pháp tự do trong hiểu biết đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.